sanh lên các cõi trời mới được con mắt này. Thiên nhãn thấy được xa và thấu suốt tất cả, không bị vật gì làm chướng ngại. 3. Huệ nhãn, con mắt trí huệ. Huệ nhãn chỉ thấy ngã không, nghĩa là chúng sanh không thật, chỉ do ngũ uẩn và tứ đại hòa hợp, hàng tinh văn và duyên giác mới có huệ nhãn. 4. Pháp nhãn, con mắt thấy suốt tất cả các pháp. Bồ Tát đặng pháp nhãn thấy ngã pháp đều không, nghĩa là Bồ Tát không những rõ thấu ngã nhân, chúng sanh, thọ giả đều không, mà cũng rõ thấu tất cả các pháp đều không thật, chỉ do các duyên hòa hợp sanh. 5. Phật nhãn, con mắt Phật. Phật thấy biết tất cả các pháp trong thế gian và suốt thế gian. Phật thấy hoàn toàn viên mãn, dù hằng xa thế giới, vô lượng chúng sanh, Phật cũng đều thấy và biết tất cả. Tóm lại, Phật có đủ 5 con mắt, Bồ Tát có 4 con mắt, nhị thừa còn 3, phàm phu chỉ 1, chư thiên có 1 hoặc 2. Cổ nhân làm bài tụng nói về ngũ nhãn như sau. Dịch âm nguyên văn: Thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu tri thông, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng. Dịch nghĩa: mắt trời thấy thông suốt, mắt thịt thấy có ngại, mắt pháp thấy pháp không, mắt huệ thấy ngã không, mắt Phật thấy tất cả, muôn pháp đồng nhất thể. 51. Phật thấy biết hết tâm niệm của các chúng sanh trong hằng xa thế giới. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, các ở sông Hằng, Như Lai có gọi là các không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai cũng gọi là các. Phật hỏi: Như một sông Hằng có vô số cát, rồi lấy mỗi một hột cát để thí dụ một sông Hằng, thì có vô số sông Hằng. Trong vô số sông Hằng, mỗi một sông Hằng lại có vô số cát nữa, rồi đem vô số hạt cát trong vô số sông Hằng đó lại thí dụ nữa. Mỗi một hạt cát là một thế giới của Phật. Như thế, thế giới của Phật có nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tất cả chúng sanh ở trong vô số thế giới như vậy, có bao nhiêu tâm niệm, Như Lai đều thấy biết tất cả. Phật dạy tiếp: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói tâm không phải thật có tâm, chỉ giả gọi là tâm. Tại sao vậy? Vì tâm quá khứ tìm không được, tâm hiện tại tìm không được, tâm vị lai cũng tìm không được. Lược giải: Đoạn này tiếp với đoạn trên, Như Lai có 5 con mắt nên Như Lai thấy biết vô cùng thế giới và vô tận chúng sanh. Trong vô số thế giới, mỗi thế giới có vô số chúng sanh, mỗi chúng sanh có bao nhiêu tâm niệm, Như Lai đều thấy biết tất cả. Vừa nói đến tâm, sợ chúng sanh vọng chấp có tâm mà không nhập được Kim Cang Bát Nhã, nên Phật liền phá: Như Lai nói tâm không phải thật có tâm, chỉ giả gọi là tâm. Phật giải thích thêm: Vì tâm quá khứ đã diệt, tâm vị lai chưa đến, tâm hiện tại không dừng trụ, nên trong ba thời tìm tâm đều không thể được. Thuở xưa, Ngài Huệ Khả Nhị Tổ đến cầu Tổ Đạt Ma Sơ Tổ về pháp an tâm. Xem bản đồ tu Phật tập 4. Tổ Đạt Ma hỏi: Ông đến đây để làm gì? Ngài Huệ Khả thưa: Bạch Tổ Sư, con đến đây để cầu pháp an tâm. Tổ Đạt Ma hỏi: Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy ông muốn an cái tâm nào? Ngài Huệ Khả thưa: Trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, con tìm tâm đều không thể được. Tổ Đạt Ma dạy: Ta đã an tâm cho ông rồi. Ngài Huệ Khả liền tỏ ngộ. Ngài Xuyên Thiền Sư có làm bài kệ nói về ba tâm. Nguyên văn dịch âm: Tam tế cầu tâm, tâm bất biến, lưỡng nhãn y nhiên đối lưỡng nhãn, bất tu di kiếm khắc chu tầm, tuyết nguyệt phong hoa thường kiến diện. Dịch nghĩa: Hai mắt trơ trơ chỉ ngó chăm, tìm mãi ba đời chẳng thấy tâm, tuyết nguyệt phong ba thường đối diện, kiếm rơi hà tất khắc ghe tầm. Lược giải và đại ý. Thuở xưa có người đi thuyền làm rơi cây kiếm dưới sông, người ấy liền lấy dao khắc be thuyền để chờ thuyền đậu nghỉ sẽ tìm. Đến khi thuyền đậu, người ấy xuống sông mò hoài tìm không được kiếm. Anh thắc mắc: cây kiếm mới rớt, tôi khắc thuyền làm dấu ngay chỗ này, sao tìm hoài không được? Người trí thấy vậy bảo: anh dại quá, kiếm rớt hồi nãy thì anh phải tìm ngay hồi nãy và tại chỗ đó, chứ đợi đến bây giờ đã khác chỗ rồi thì làm sao tìm được. Cũng thế, người tu hành phải trực ngộ bản tâm của mình. Nếu còn móng tâm để tìm tâm ở đâu đâu thì không bao giờ tìm được, vì tâm quá khứ đã diệt, tâm hiện tại không dừng, tâm vị lai chưa đến. Tóm lại, đại ý bài tụng: những cảnh vật thiên nhiên như tuyết trong, trăng sáng, gió mát, hoa tươi ở trước mắt đều biểu lộ bản thể chân tâm thường trú. Hành giả phải tức nơi muôn vật đó mà trực ngộ bản tâm thanh tịnh của mình, cần gì phải tìm đâu xa. Nếu hành giả không trực ngộ mà cứ lo tìm tâm quá khứ, hiện tại và vị lai thì cũng như người khắc dấu thuyền để mò kiếm, không bao giờ mò được. 52. Phật phá cái chấp, phước đức nhiều. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, nếu có người dùng 7 món báu đựng đầy trong một đại thế giới đem bố thí, người này được phước nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy: nếu chấp phước đức này thật có thì Như Lai nói phước đức này không nhiều, không chấp phước đức nhiều Như Lai mới nói là đặng nhiều phước đức. Lược giải: nếu đem tâm chấp tướng mà làm việc phước đức thì phước đức ấy thành hữu di hữu lậu, dầu có bao nhiêu cũng có ngày cùng tận. Trái lại, nếu đem tâm vô tướng, không cầu danh cầu lợi, không chấp nhân chấp ngã vân vân mà làm việc phước đức thì phước đức này thuộc về vô lậu thanh tịnh, hợp với tánh bát nhã chân không chân tâm, dù làm ít nhưng phước đức vô cùng tận. Thuở xưa Tổ Đạt Ma đến Trung Hoa truyền đạo, vua Lương Võ Đế đem việc bố thí làm phước, đúc chuông tạo tượng và lập 72 cảnh chùa vân vân để hỏi Tổ Đạt Ma. Trong câu hỏi có tính cách khoe khoang chấp tướng, vua hỏi: trẫm lập 72 cảnh chùa, đúc chuông tạo tượng, tu kiều bồi lộ vân vân, phước đức có nhiều không? Trả lời đúng theo tinh thần vô trụ vô tướng của kinh Bát Nhã, Tổ Đạt Ma nói: không có phước đức. Vua Lương Võ Đế vì trình độ quá kém, không hiểu được lời của tổ dạy nên nghi rằng không phải tổ, lại đem dâng thuốc độc cho Tổ Đạt Ma uống. Ngài Xuyên Thiền Sư tả về cảnh khi các mây vô minh vọng chấp hết thì mặt trăng trí huệ Bát Nhã hiện ra bằng hai câu như sau. Nguyên văn dịch âm: vô hạn giả dân phong quyển tận, nhất luân cô nguyệt chiếu thiên tâm. Dịch nghĩa: gió cuốn mây đen về biển cả, một vừng trăng sáng giữa trời không. 53. Phật phá cái chấp, thấy sắc thân và tướng tốt của Phật là thấy Phật. Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy sắc thân của ta đây là thấy được Phật không? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, không thể cho thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói sắc thân không phải thật sắc thân, chỉ giả gọi là sắc thân. Phật hỏi tiếp: này Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy các tướng tốt của ta đây là thấy được Phật không? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, không thể cho thấy các tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói các tướng tốt không phải thật tướng tốt, chỉ giả gọi là tướng tốt. Lược giải: đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp, thấy sắc thân và tướng hảo của Phật là thấy được Phật. Đây là lần thứ ba. Lần thứ nhất và nhì ở đoạn 7 và đoạn 25, Phật phá cái chấp về việc thấy Phật. Kinh Kim Cang Phật dạy: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nghĩa là phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối. Sắc thân của Phật do bốn đại hòa hợp giả tạo ra thân tướng, nên thân tướng của Phật cũng hư vọng không thật, chỉ giả gọi là thân Phật. Rồi từ trên thân tướng, do bốn đại giả tạo lại sanh ra nhiều tướng, những tướng ấy cũng hư vọng không thật, chỉ giả gọi là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đến lúc hoàn thành nhiệm vụ độ sanh, Phật thâu thần nhập diệt, xả thân tướng tứ đại để vào cõi Niết Bàn, thì xác thân và 32 tướng tốt do tứ đại giả hợp của Phật cũng theo luật sanh trụ dị diệt mà biến đổi. Lúc bấy giờ không còn cái gì để gọi là xác thân và tướng tốt. Bởi thế nên Phật dạy, không phải xác thân chỉ giả gọi xác thân, không phải tướng tốt chỉ giả gọi là tướng tốt. Vì thế nên ông Tu Bồ Đề thưa, không thể cho thấy xác thân hay thấy tướng tốt của Phật mà cho là thấy được Phật. 54. Phật phá cái chấp, Như Lai có thuyết pháp. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ông chớ nên nghĩ rằng Như Lai có thuyết pháp. Tại sao vậy? Nếu người nào không hiểu lời của Phật dạy lại nói rằng Như Lai có thuyết pháp, thì người ấy khinh bán Phật. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói thuyết pháp, tức là không có pháp gì có thể nói được mới gọi là thuyết pháp. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp Như Lai có thuyết pháp. Đây là lần thứ ba Phật phá cái chấp về Như Lai có thuyết pháp, lần thứ nhất ở đoạn 11 và 23. Nếu người nào chấp Phật có thuyết pháp thì người đó còn chấp ngã Phật và chấp pháp thuyết pháp. Đem tâm vọng chấp ngã pháp của phàm phu mà suy nghĩ luận bàn đến chánh pháp của Phật, thì chánh pháp của Phật trở thành vọng chấp của phàm phu. Ngài Xuyên Thiền Sư nói, tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức quy tà. Nghĩa là người tà nói pháp chánh trở thành tà. Bởi thế nên Phật nói, người đó khinh bán Phật. Vì họ không nhập được lý Kim Cang Bát Nhã, nên Phật nói, họ không hiểu được lời của Phật dạy. Đức Lão Tử nói, đạo mà có thể nói được thì không phải thật là đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo, cũng đồng một ý này. Đức Phật dạy, không có pháp gì có thể nói được mới gọi là thuyết pháp. Phật nói bài kệ như sau. Nguyên văn dịch âm: thị tùng thành đạo hậu, trung chí bạc đề hà, ư thị nhị trung gian, dị thường thuyết nhất tự. Dịch nghĩa: từ khi mới thành đạo đến lúc nhập Niết Bàn, trong khoảng thời gian này ta không nói một chữ. Đại ý bài kệ. Bài kệ này nói về lý kinh Bát Nhã. Cổ nhân dạy, vô thuyết vô văn chơn Bát Nhã, nghĩa là không nói Bát Nhã và không nghe Bát Nhã mới thật là nói Bát Nhã và nghe Bát Nhã. 55. Phật phá cái chấp thật có chúng sanh. Khi đó ông Tu Bồ Đề thưa Phật: bạch Thế Tôn, đời sau nếu có chúng sanh nào nghe đến kinh Bát Nhã, không biết họ có thể tin được không? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, chúng kia không phải chúng sanh, cũng không phải phi chúng sanh. Tại sao vậy? Như Lai nói chúng sanh, thật không phải chúng sanh, chỉ giả gọi là chúng sanh. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá cái chấp thật có chúng sanh trong tánh Bát Nhã chân không, thì ngã và pháp đều không, bốn tướng chẳng còn. Bốn tướng đã không, ngã chấp chẳng còn, thì đâu có gì là chúng sanh hay phi chúng sanh. Đã không phải chúng sanh hay phi chúng sanh thì có gì là tin hay không tin? Đúng theo tinh thần kinh Bát Nhã, nếu còn phân biệt vọng chấp thì không phải là thật. Bởi thế nên Phật dạy tiếp, Như Lai nói chúng sanh, không phải thật chúng sanh, chỉ giả gọi là chúng sanh. Ngài Phó Đại Sĩ làm bài tụng để tóm tắt lại đoạn này như sau. Nguyên văn dịch âm: chúng sanh giữ thọ giả, uẩn thượng lập hư danh, như quy mau bất thật, tợ thố giác vô hình. Nghĩa là ngã nhân chúng sanh và thọ giả, trên năm uẩn chỉ có giả danh, như lông rùa không có thực thể, tợ sừng thỏ chẳng có hình. Đại ý bài tụng: Tất cả các pháp trên năm uẩn như ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả, vân vân, đều không thật có, như lông rùa, sừng thỏ, chỉ có giả danh mà thôi. Bài thứ 9, phần chánh tôn tiếp theo. 56. Phật phá cái chấp Như Lai đặng đạo quả vô thượng Bồ đề. Ông Tu Bồ đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai có chứng đặng đạo quả vô thượng Bồ đề không? Phật dạy: Này Tu Bồ đề, Như Lai không có một tí gì gọi là đặng đạo quả vô thượng Bồ đề. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp Phật có đặng đạo quả Bồ đề. Đây là lần thứ tư. Lần thứ nhất, hai và ba ở đoạn 15, 36 và 46. Trong Duy Thức Tam Thập Tụng có chép: Nếu hành giả hiện tiền còn phần nào thấy mình có chứng duy thức tánh, thì chưa thật chứng duy thức tánh, vì còn chấp có sở đắc vậy. Đồng một ý với đoạn kinh này, nếu còn chấp mình đặng đạo vô thượng Bồ đề, tức là còn bốn tướng ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả, thì không phải thật chứng đạo vô thượng Bồ đề. Hành giả phải ngộ nhập Kim Cang Bát Nhã, xa lìa các vọng chấp, không còn thấy mình chứng không ngã và đạo quả Bồ đề để chứng không pháp, thì mới thật là chứng đạo vô thượng Bồ đề. Bởi thế nên Phật dạy: Như Lai không có một tí gì gọi là đặng đạo vô thượng Bồ đề. 57. Pháp này bình đẳng không có cao thấp. Phật dạy: Này Tu Bồ đề, pháp này bình đẳng không có cao thấp, không ngã, không nhơn, không chúng sanh và không thọ giả, tạm gọi là đạo vô thượng Bồ đề. Này Tu Bồ đề, vô tu tất cả các pháp lành mà đặng đạo vô thượng Bồ đề, Như Lai nói pháp lành không phải pháp lành mới gọi là pháp lành. Lược giải. Đoạn này Phật nói pháp này bình đẳng không có cao thấp và phá cái chấp pháp lành. Hành giả còn chấp ta tu pháp lành, tức là còn chấp ngã ta tu chấp pháp pháp lành. Nếu đem tâm chấp ngã chấp pháp mà tu pháp lành, thì pháp lành ấy thuộc về hữu vi hữu lậu, không phải là pháp lành cứu cánh. Hành giả phải dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ các chấp chấp pháp mà tu các pháp lành, thì các pháp lành ấy mới hợp với Bát Nhã chân không, thuộc về vô lậu thanh tịnh, mới phải là pháp lành rốt ráo. Bởi thế nên Phật dạy: Như Lai nói các pháp lành không phải pháp lành mới gọi là pháp lành. Hành giả nhập Kim Cang Bát Nhã phá trừ các vọng chấp mà tu các pháp lành, thì sẽ chứng được đạo vô thượng Bồ đề. Đạo này không ngã, không nhơn, không chúng sanh, không thọ giả, nên Phật nói pháp này bình đẳng không có cao thấp. Cổ Nhân có làm một bài tụng nói về cảnh giới khi ngã và pháp đã hết như sau. Nguyên văn dịch âm: Võ tiền chỉ kiến hoa gian điệp, võ hậu toàn vô điệp để hoa, hoa điệp phân phân quá tường khứ, bất tri xuân sắc lạc thì gia. Dịch nghĩa: Trước mưa chỉ thấy hoa cùng bướm, mưa rồi chẳng thấy bướm với hoa, hoa rụng bướm bay qua cõi vách, vậy ai đã hưởng thú xuân này? Đại ý bài tụng: Trước khi chưa dùng trí huệ Bát Nhã chi mưa để phá trừ vô minh vọng chấp, thì ngã, bướm và pháp, hoa còn lăng xăng trước mắt. Sau khi dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ hết vô minh vọng chấp, mưa rồi, thì ngã và pháp đều hết, hoa rụng, bướm bay. Lúc bấy giờ chân tâm thanh tịnh hay Phật tánh hiện ra, vậy ai là người hưởng được cảnh giới này? 58. Phật nói công đức của người thọ trì kinh này không thể nghĩ bàn. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người đem 7 món báo chất cao bằng các núi tu di trong đại thế giới để bố thí, thì người này phước đức nhiều lắm. Nhưng nếu có người thọ trì độc tụng hoặc giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này, hoặc trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì người này phước đức hơn người trước nhiều lắm. Phước đức của người trước không bằng 1%, 1/1000, 1/1000, 1/1000 của người này, cho đến dùng toán số không thể tính được, hay dùng thí dụ cũng không thể thí dụ được phước đức của người này. Lược giải: Đây là lần thứ 13 Phật tán thán công đức không thể nghĩ bàn của người thọ trì và truyền bá kinh này. Bố thí 7 báo tuy quý, nhưng chỉ giúp cho người về vật chất giàu có sung sướng trong một đời mà thôi. Phước đức tuy nhiều, nhưng thuộc về hữu vi hữu lậu. Người thọ trì hay giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã sẽ được lợi ích về phần tinh thần. Mình và người đều sẽ tỏ ngộ lý Bát Nhã và sẽ thành Phật, rồi tự độ và độ tha, lợi ích muôn đời. Nên mặc dù thọ trì rất ít, nhưng phước đức vẫn nhiều hơn người trước. Phước này thuộc về vô lậu thanh tịnh, nên không thể tính lường hay thí dụ được. 59. Phật phá cái chấp, Như Lai có độ chúng sanh. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông chớ lầm tưởng Như Lai nghĩ rằng ta độ chúng sanh. Tại sao vậy? Nếu Như Lai có nghĩ ta độ chúng sanh, thì Như Lai còn chấp 4 tướng: ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Tất nhiên không phải Như Lai. Bởi thế nên Như Lai thật không có độ chúng sanh nào cả. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói ta, thật ra không có ta, nhưng chúng phàm phu lại chấp có ta. Tu Bồ Đề, Như Lai nói phàm phu, không phải phàm phu, chỉ giả gọi là phàm phu. Lược giải: Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp Phật có độ chúng sanh. Nếu còn thấy ta độ chúng sanh, tức là còn vọng chấp ngã ta, nhân, chúng sanh, thì không nhập được Kim Cang Bát Nhã, nên không phải là Phật. Vì Như Lai đã nhập Kim Cang Bát Nhã, không còn các vọng chấp ngã nhân vân vân, nên Như Lai không thấy thật có độ sanh. Vì phá trừ nghi vấn Phật đã không chấp 4 tướng, tại sao còn nói ta, nên Phật dạy tiếp: Như Lai nói ta, nhưng thật ra không có cái ta, do chúng phàm phu vọng chấp là ta. Nói đến phàm phu, sợ chúng sanh chấp thật có phàm phu, nên Phật liền phá: Như Lai nói phàm phu, không phải thật phàm phu, chỉ giả gọi là phàm phu. 60. Thấy 32 tướng tốt của Phật chưa phải là thấy được Phật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy 32 tướng tốt của ta đây là thấy được Phật không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Phật dạy: Ông hiểu lầm rồi. Nếu thấy 32 tướng tốt của ta đây mà cho là thấy được Phật, thì vua chuyển luân Thánh Dương cũng có đủ 32 tướng tốt như ta. Vậy vua chuyển luân Thánh Dương cũng là Phật hay sao? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, con hiểu ý Phật rồi, không thể cho thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Lược giải: Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật. Đây là lần thứ tư. Lần thứ 1, 2, 3 ở đoạn 7, 25 và 3 nói về việc thấy Phật. Muốn rõ thêm đoạn này, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Thuở xưa có hai vị tỳ kheo từ phương xa đến yết kiến Phật. Đi nửa đường, một vị vì sợ phạm giới không uống nước có sinh trùng nên bị khát chết. Một vị kia nhờ uống nước được sống đến yết kiến Phật. Phật quở: Ông tỳ kheo kia giữ giới không uống nước tuy chết, nhưng ông ta đã thấy ta trước rồi. Còn ông không giữ giới tuy sống đến yết kiến ta, nhưng ông lại cách ta ngàn dặm. Vậy thì thấy Phật là thấy cái gì? không thể cho thấy sắc thân có 32 tướng tốt của Phật mà cho là thấy được Phật. Bởi thế nên Phật nói, nếu cho thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật, thì vua Chuyển Luân Thánh Dương cũng có đủ 32 tướng tốt như Phật. Vậy thì vua Chuyển Luân Thánh Dương cũng là Phật hay sao? Tóm lại, theo tinh thần Bát Nhã, phải xa lìa tất cả các vô minh vọng chấp thì chân tâm hay Phật tánh mới hiện, đó mới là thật thấy Phật. Ngộ được nghĩa lý uyên thâm của đoạn này nên cổ nhân có làm bài tụng như sau. Nguyên văn dịch âm: Phật tức tâm hề tâm tức Phật, tâm Phật tùng lai giai vọng vật, nhược tri vô Phật phục vô tâm, thỉ thị chân như pháp thân Phật. Dịch nghĩa: Phật tức là tâm, tâm tức Phật, tâm Phật cả hai đều vọng vật. Người ngộ vô tâm và vô Phật liền chứng chân như pháp thân Phật. Đại ý bài tụng: Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm và Phật chỉ là hai danh từ để gọi mà thôi, chứ không có cái gì chân thật. Nếu người diệt trừ các vô minh vọng chấp, ngộ được lý Phật và tâm đều không, thì người ấy sẽ chứng đặng chân như hay pháp thân Phật. 61. Phật nói bài kệ phá cái chấp: Thấy Phật bằng sắc tướng, nghe Phật bằng âm thanh. Khi đó Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ rằng: Nếu thấy ta bằng sắc tướng, nghe ta bằng âm thanh, người này đi đường tà không thấy được Như Lai. Lược giải: Bài kệ này tóm lại đoạn trên Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp, thấy Phật qua sắc tướng của Phật và nghe Phật qua âm thanh của Phật. Đoạn trên đã giải nếu chấp sắc thân có 32 tướng tốt của Phật là Phật, thì vua Chuyển Luân Thánh Dương cũng có đủ 32 tướng tốt như Phật. Vậy vua Chuyển Luân Thánh Dương cũng là Phật hay sao? Nếu chấp tiếng nói thanh thao vi diệu của Phật là tiếng Phật, thì tiếng chim ca lăng tần già cũng thanh thao vi diệu như tiếng Phật. Vậy tiếng chim ca lăng tần già cũng là tiếng Phật hay sao? Tóm lại, phải phá trừ các vô minh vọng chấp, nhập kim cang Bát Nhã mới thật thấy và nghe được Phật. Trái lại, nếu còn vô minh vọng chấp, chấp sắc tướng hay âm thanh của Phật, không nhập được kim cang Bát Nhã thì không bao giờ thấy được Phật. Bởi thế nên Phật quở: Người này đi đường tà vọng, không bao giờ thấy được Như Lai. 62. Phật phá chấp không, tức là chấp đoạn diệt. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông chớ nên nghĩ rằng Như Lai không thừa nhận thân tướng tốt đẹp này là thân Phật. Tại sao vậy? Nếu người phát tâm Bồ Đề mà nghĩ như vậy thì mắc về cái chấp đoạn diệt. Tu Bồ Đề, người phát tâm Bồ Đề đối với các pháp không nên chấp đoạn diệt. Lược giải: Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp sắc thân đủ 32 tướng tốt của Phật không phải là Phật. Đúng theo tinh thần kinh Bát Nhã thì phá hết các chấp, ngã, pháp hữu, vô, vân vân, lúc bấy giờ chân tâm, Phật tánh hay Bát Nhã vân vân mới hiện. Bởi thế nên chấp sắc thân đầy đủ tướng tốt của Phật là Phật đã bị Phật quở là lạc vào đường tà không thấy được Phật, mà chấp sắc thân đầy đủ tướng tốt của Phật không phải là Phật cũng bị Phật quở là chấp đoạn diệt, nghĩa là chấp không thuộc về đoạn kiến ngoại đạo. Chấp có, chấp thường, chấp không, chấp đoạn cũng đều là vọng chấp cả, không thể chứng đặng đạo Bồ Đề. Bởi thế nên Phật dạy, người phát tâm Bồ Đề đối với các pháp không nên chấp đoạn diệt. Kinh chép: Nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không. Dịch nghĩa: Nếu người muốn biết cảnh giới Phật, tâm phải thanh tịnh như hư không. Đại ý: Người muốn nhập cảnh giới Phật hay chứng đạo Bồ Đề thì phải xa lìa các vọng chấp có, không, đoạn, thường, vân vân, giữ tâm ý thanh tịnh như hư không. 63. Người ngộ tất cả các pháp không thật, phước đức nhiều hơn người bố thí vô số bảy báo. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có vị Bồ Tát dùng 7 món báu đựng đầy trong hằng sa thế giới đem bố thí, và có vị Bồ Tát ngộ tất cả pháp không thật và chứng đặng pháp không, thì công đức của vị Bồ Tát sau này nhiều hơn vị Bồ Tát trước. Tại sao vậy? Vì vị Bồ Tát sau này không lãnh thọ phước đức. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao Bồ Tát không lãnh thọ phước đức? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm các việc phước đức nhưng không tham trước, nên nói Bồ Tát không lãnh thọ phước đức. Lược giải: Đoạn này nói Bồ Tát nhập Kim Cang Bát Nhã chứng được các pháp vô ngã, vô sanh, pháp nhẫn, nên làm các việc phước đức mà không tham trước, không mong cầu về mình, không chấp tướng phước đức, nên phước đức nhiều hơn vị Bồ Tát bố thí 7 món báu đựng đầy trong hằng sa thế giới. Người đem tâm vọng chấp ngã pháp của phàm phu mà làm các việc phước đức, dù phước đức ấy nhiều đến đâu cũng thuộc về hữu vi hữu lậu của thế gian phàm phu mà thôi. Trái lại, nếu người đem tâm thanh tịnh không chấp ngã chấp pháp, hợp với tánh bát nhã chân không mà làm các việc phước đức, không tham cầu phước đức riêng về phần mình, thì người này mặc dù làm rất ít mà phước đức nhiều vô tận, vì phước đức này thuộc về vô lậu thanh tịnh. Giải thích đoạn này, Ngài Trí Giả Đại Sư làm bài tụng. Nguyên văn dịch âm: Tam thiên đại thế giới, thất bảo mãn trì trung, hữu nhân trì bố thí, đắc phước giả như phong, du thắng sang tham giả, vị đắc đạt chân tông, chung tu tứ cú kệ, tri giác chứng toàn không. Dịch nghĩa: Cả đại thiên thế giới đựng đầy 7 món báo, bố thí để cầu phước, đặng phước cũng như gió, còn hơn người bỏng sẻn chưa hiểu nghĩa chân thật, trì tụng 4 câu kệ mới ngộ được lý không. Đại ý bài tụng: Người đem 7 báo đựng đầy 1.000.000.000 thế giới nhỏ để bố thí, được phước đức tuy nhiều nhưng không lâu dài, như gió thổi qua, không bằng người tỏ ngộ lý chân không của kinh Bát Nhã, sẽ đặng phước vô lậu thanh tịnh. Giải danh từ pháp không hay pháp nhẫn, nghĩa là bản thể chân như thanh tịnh, nhưng vì mây ngã pháp che mờ, hành giả tu hành phá trừ được ngã chấp, ngã không thì một phần chân như hiện ra, nên gọi là ngã không chân như. Phá trừ được pháp chấp, pháp không thì một phần nửa chân như hiện ra, nên gọi là pháp không chân như. Chứng được lý ngã không, sanh không và pháp không thì gọi là nhị không chân như, tức là đặng vô sanh pháp nhẫn, chứng đặng ngã pháp đều không. Bài thứ 10, phần chánh tôn tiếp theo. 64. Phật phá cái chấp Như Lai cũng có đi, đứng, nằm, ngồi. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người chấp Như Lai cũng tới, lui, nằm, ngồi, vân vân, thì người đó không hiểu nghĩa Như Lai. Tu Bồ Đề: Như Lai nghĩa là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Lược giải: Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp Như Lai cũng đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân. Pháp thân của Phật như như bất động, không khứ không lai, không sanh không diệt. Phật chứng được pháp thân này nên gọi là Như Lai. 65. Phật phá cái chấp thật có di trần và thế giới. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người trẻ nhỏ đại thiên thế giới thành di trần, vậy số di trần này nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói các di trần không phải thật di trần, chỉ giả gọi là di trần. Nếu các di trần thật có thì Như Lai không gọi là di trần. Tu Bồ Đề: Như Lai nói thế giới không phải thật thế giới, chỉ giả gọi là thế giới. Nếu thế giới thật có thì Như Lai không gọi là thế giới, mà chỉ gọi là cái tướng tổng hợp của nhiều di trần. Tu Bồ Đề: Như Lai nói cái tướng tổng hợp không phải là tướng tổng hợp, chỉ giả gọi là tướng tổng hợp. Này Tu Bồ Đề, chúng phàm phu vì không biết đó là một cái tướng tổng hợp của nhiều vi trần, nên chấp là thật có thế giới, rồi sanh tâm tham lam luyến ái vân vân. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp thật có vi trần và thế giới. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn 24, Phật phá cái chấp vi trần và thế giới. Trẻ vật lớn nhất như thế giới, trẻ cho đến lúc không còn trẻ được nữa thì tạm gọi đó là vi trần, bụi nhỏ. Rồi tổng hợp rất nhiều vi trần cho đến thành cái tướng lớn nhất thì tạm gọi đó là thế giới. Vậy thì vi trần là do trẻ nhỏ thế giới ra đến tột độ mà tạm có. Ngược lại, thế giới là do tổng hợp nhiều vi trần đến mức cùng tột mà tạm thành. Cả hai vi trần và thế giới đều không thật thể, chỉ có giả danh mà thôi. Tóm lại, tất cả muôn sự, muôn vật trong vũ trụ, lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, đều không thật thể, chỉ có giả danh mà thôi. Chúng sanh không biết, vọng chấp là thật, nên gặp cảnh thuận thì sanh tâm tham lam, còn gặp cảnh nghịch thì sân si vân vân, rồi tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi, từ đời này đến kiếp nọ, không biết bao giờ cùng tận. Bởi thế nên Phật thuyết kinh Kim Cang Bát Nhã, mục đích để phá các vô minh vọng chấp, thật ngã thật pháp. Khi mây vô minh vọng chấp hết rồi, thì mặt trăng Phật tánh, trí huệ Bát Nhã hiện ra, chiếu khắp cả mười phương thế giới. 66. Phật phá chấp ngã. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Phật cũng nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, vậy người này có hiểu được nghĩa của Như Lai nói không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, người này không hiểu được nghĩa của Như Lai nói. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi là bốn tướng ngã nhân, chúng sanh và thọ giả mà thôi. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái ngã chấp, có người chấp. Nếu không có ngã, tại sao Phật cũng nói bốn tướng ngã nhân, chúng sanh và thọ giả? Vì chúng sanh chấp bốn tướng thật có, nên Phật cũng nói cái tên bốn tướng để giải thích cho chúng sanh biết bốn tướng đó là giả, chứ không phải Phật chấp thật có bốn tướng như chúng sanh. Bởi thế nên Phật dạy: Như Lai nói bốn tướng, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng. 67. Phật phá chấp pháp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, người phát tâm Bồ Đề chẳng nên chấp các pháp thật có, mà phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, hiểu các pháp là giả và tin các pháp là giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói các pháp, không thật có các pháp, chỉ giả gọi là các pháp. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp pháp. Chúng sanh vì chấp thật có ta, ngã, nên suốt đời chỉ lo cho ta ăn ngon, lo cho ta mặc đẹp, lo nhà cửa cho ta ở, lo tiền cho ta tiêu dùng, lo cho ta có danh vọng quyền tước vân vân. Làm việc gì cũng vì ta, rồi cái gì hợp với ta thì sanh tâm tham lam luyến ái, cái gì nghịch với ta thì sân si tật đố vân vân, tạo đủ điều tội lỗi. Không ngờ cái ta chẳng thật, do các duyên hòa hợp giả tạo. Khi các duyên tan rã rồi thì có cái gì gọi là ta? Ngoài sự chấp ta, chúng sanh còn chấp pháp, nghĩa là chấp muôn sự muôn vật thật có. Vì chấp sự vật thật có và lâu dài, nên chúng sanh cả đời chịu khổ sở vất vả để tìm cầu. Được rồi tham cầu nữa, không biết bao giờ đủ. Không được thì sân hận, tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, do đó mà bị sanh tử luân hồi không biết bao giờ cùng tận. Không ngờ các pháp cũng đều hư giả, không thật. Như bể cả biến làm ruộng dâu, ruộng dâu hóa làm bể cả, có cái gì chân thật và trường tồn? Bởi thế nên Phật dạy, người phát tâm Bồ Đề không nên chấp các pháp thật có, mà phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, hiểu các pháp là giả và tin các pháp là giả. Hành giả thấy biết và tin các pháp là giả mới ngăn chặn được vọng tưởng, tham, sân si, vân vân, và mới trở về với chân tâm thanh tịnh của mình. Cũng vì thế nên toàn bộ kinh Kim Cang Bát Nhã đều nhắm mục đích đã phá các vọng chấp ngã pháp, để chúng sanh trở về với bản tâm thanh tịnh hay Phật tánh sáng suốt của mình. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm, mà cũng là để an trụ chân tâm. 68. Phật tán thán công đức thọ trì kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người dùng 7 món báu đựng đầy vô lượng vô số thế giới đem bố thí, và nếu có người phát tâm Bồ Đề thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì phước đức của người sau này nhiều hơn người trước. Tại sao người thọ trì đọc tụng và giảng dạy kinh này phước đức nhiều hơn người trước? Vì người này chẳng chấp thụ các tướng, nhập được thể tánh kim cang như như bất động vậy. Lược giải. Đoạn này Phật tán thán công đức người thọ trì và giảng dạy kinh này nhiều hơn người bố thí vô số thất bảo. Đây là lần thứ 14 Phật nói về công đức trì kinh. Người thọ trì kinh này sẽ phá trừ hết các vọng chấp ngã, pháp hay bốn tướng, ngộ nhập được kim cang bát nhã là tánh như như bất động, và sẽ thành Phật, rồi trở lại giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh đều được giải thoát, nên phước đức nhiều hơn người bố thí bảy báo. 69. Phật nói bài kệ quán các pháp hữu vi đều hư giả. Dịch âm nguyên văn: Nhất thế hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Dịch nghĩa: Phải quán như thế này, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp. Lược giải. Phật kết thúc thời kinh Bát Nhã bằng một bài kệ quán các pháp hữu vi đều giả, để hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Hành giả phải luôn luôn quán tất cả các pháp trong vũ trụ đều hư giả, như chim bao, như vật huyễn thuật, như bọt nước, như bóng tối, như sương mai và điện chớp. Khi hành giả đã đi sâu vào pháp quán giả, nghĩa là thấy một cách chắc chắn các pháp đều hư giả như 6 món hư huyễn trên, thì hành giả không còn khởi vọng tâm chấp thủ ngã pháp hay bốn tướng. Khi các vô minh vọng chấp không còn thì chân tâm thanh tịnh hiện ra, hay nói cách khác là tánh kim cang bát nhã như như bất động hiện ra. Lúc bấy giờ hành giả liền chứng được quả bồ đề, không cần phải gian lao khổ hạnh, nhiều kiếp tu hành hay phải tìm đâu xa lạ. Tóm lại, đây là một phương pháp tu mau chóng đặc biệt của kinh Kim Cang Bát Nhã, để hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Phần lưu thông. Phần truyền bá lưu thông. Khi Phật nói kinh này rồi, ông trưởng lão Tu Bồ Đề, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, trời người và thần Atula đều tinh thọ và hoan hỷ dâng làm. Lược giải. Theo thông lệ thì tất cả các kinh của Phật đều chia làm 3 phần: phần tự, phần mở đề, phần chánh tôn, phần chánh đề và phần lưu thông, phần truyền bá lưu thông. Đoạn này là phần lưu thông nói về các thính giả sau khi nghe Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã rồi, tất cả đều lãnh thọ tin theo và hoan hỷ dâng làm. Dịch xong ngày 10 tháng 7 năm Ất Tỵ, nhằm ngày 6 tháng 8 năm 1965.
Bát Nhã Tâm Kinh, dịch nghĩa và lược giải. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiền Qua dịch chữ Hán ra chữ Việt. Nguyên văn bản dịch thứ nhất. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi đi sâu vào trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài thấy năm uẩn đều không, Bát Nhã nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng khác với không, Bát Nhã. Không chẳng khác với năm uẩn. Năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn. Này Xá Lợi Tử, tướng không, Bát Nhã của các pháp đây, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Bởi thế nên trong tướng không, Bát Nhã này không có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không có sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Không có sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không có sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Không có 12 nhân duyên, nghĩa là không có vô minh và cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử và cũng không có hết lão tử. Không có tứ đế là khổ tập triệt đạo, cũng không có trí tu chứng và đạo quả để chứng đắc. Tóm lại không có đặng cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà xa lìa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại lo sợ và chứng được rốt ráo niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Vì trí huệ Bát Nhã tướng không có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên gọi là thần chú Bát Nhã Ba La Mật, cũng gọi là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng và chú Vô Đẳng Đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú Bát Nhã: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Bát Nhã Tâm Kinh. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiền Qua dịch lại chữ Việt. Nguyên văn bản dịch thứ hai. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu. Sau khi đi sâu vào trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy các pháp đều là Bát Nhã không, nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, các pháp chẳng khác với Bát Nhã không, Bát Nhã chẳng khác với các pháp. Các pháp tức là Bát Nhã không, Bát Nhã tức là các pháp. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã tướng không là tánh của các pháp. Nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Bởi thế nên trong Bát Nhã không, không có các pháp thế gian như năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và trong Bát Nhã cũng không có các pháp xuất thế gian như tứ đế, khổ, tập, diệt đạo, 12 nhân duyên. Không có vô minh và vô minh tận, không có lão tử và lão tử tận, không có trí tu chứng và đạo quả để chứng đắc. Tóm lại trong Bát Nhã không có cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã không mà xa lìa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại lo sợ và chứng được đạo quả niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo trí huệ Bát Nhã không mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Vì trí huệ Bát Nhã có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên cũng gọi là thần chú Bát Nhã, cũng gọi là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng và chú Vô Đẳng Đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú Bát Nhã: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiền Qua dịch chữ Hán ra chữ Việt và lược giải. Lược giải: Nguyên đề mục kinh này có 10 chữ. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh. Maha, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn Maha, dịch nghĩa là đại, lớn, đa, nhiều và thắng, hơn. Bát Nhã, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn Prajna, vì không có chữ dịch cho cân xứng nên chỉ dịch nguyên âm Bát Nhã. Bát Nhã có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng tóm lại có 6 nghĩa. 1. Diễn ly, xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp. 2. Minh, sáng không mờ tối. 3. Trí, thông suốt. 4. Huệ, sáng tỏ. 5. Trí huệ, sáng tỏ thông suốt. 6. Thanh tịnh, trong sạch không nhiễm ô. Bát Nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một nghĩa thì không được đúng lắm, nên các dịch giả chỉ để nguyên âm chữ Phạn. Tuy nhiên, trong 6 nghĩa trên đây, nếu đem so sánh và cân nhắc thì có thể dùng tạm nghĩa trí huệ, vì nghĩa trí huệ có phần rõ ràng và xác đáng hơn hết. Nhưng cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ các loại trí huệ sau đây mới đúng với nghĩa của chữ Bát Nhã. 1. Trí huệ thế gian. Trong thế gian, những người học rộng thấy xa, thông minh lanh lợi, khôn khéo lịch duyệt, hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi là người trí huệ. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của thế tục phàm phu, không phải là trí huệ Bát Nhã. 2. Trí huệ ngoại đạo. Chúng ngoại đạo tu thiền định lâu ngày cũng có trí huệ. Xem bài Thiền Tôn trong bộ Bản Đồ Tu Phật, biết được việc quá khứ hiện tại và vị lai, thần thông biến hóa vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. Nhưng trí huệ đó là tà trí huệ, không phải trí huệ Bát Nhã. 3. Trí huệ nhị thừa. Hàng thinh văn và duyên giác do tu pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên mà đặng đạo quả. Các vị này đã khỏi sanh tử luân hồi, thần thông tự tại và có trí huệ, biết được việc quá khứ hiện tại và vị lai. Nhưng trí huệ đó thuộc về trí huệ tiểu thừa, chỉ thấy về ngã không chân như, thiên không, chứ chưa thấy được pháp không chân như, nên cũng không phải là trí huệ Bát Nhã. Trừ ba loại trí huệ trên, duy có trí huệ của Phật hay của Đại Thừa Bồ Tát mới phải là trí huệ Bát Nhã. Công dụng của trí huệ Bát Nhã như mặt trời chiếu phá các mây mù vô minh vọng chấp, ngã, pháp. Bởi thế nên trí huệ Bát Nhã chiếu soi các pháp, thì pháp nào cũng đều bỏ hình giả dối mà quan lại tướng chân thật. Tướng chân thật của các pháp đã hiện, tức là chân như hay chân lý của vũ trụ hiện ra vậy. Trí huệ Bát Nhã sẵn có trong mỗi chúng sanh từ vô thị đến nay, không phải do tu mới có, hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mà thành. Dù ở địa vị phàm phu, nó cũng không giảm. Dù chứng quả thánh, nó cũng không tăng. Nó không bị các vô minh phiền não phá hoại, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh phiền não từ vô thị đến nay. Nó phá một cách dễ dàng và rốt ráo, như gió thổi mây bay, như mặt trời chiếu sương mù tan. Bởi thế nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí huệ rốt ráo. Trí huệ Bát Nhã có công năng như chiếc thuyền đưa chúng sanh từ bên này bờ mê muội tiền phược của phàm phu đến bên kia bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, nên cổ nhân cũng gọi là thuyền Bát Nhã. Muốn giảng biệt trí huệ Bát Nhã để khỏi lầm lộn với trí huệ của phàm phu, ngoại đạo và tiểu thừa, chúng tôi dịch nghĩa chữ Bát Nhã như sau. Một, trí huệ Phật, trí huệ của Phật tánh hay chân tâm. Hai, trí huệ Bát Nhã, dùng cả chữ Phạn và chữ Hán. Ba, trí huệ rốt ráo, Bát Nhã ba la mật. Bát Nhã có ba loại. A nhỏ, văn tự Bát Nhã, tức là học Bát Nhã. Hành giả nhờ học văn tự nghĩa lý kinh Bát Nhã mới ngộ được lý tánh Bát Nhã của mình. B nhỏ, quán chiếu Bát Nhã, tức là tu Bát Nhã. Sau khi đã ngộ được lý tánh Bát Nhã, hành giả phải tu tập, nghĩa là quán sát chiếu soi các pháp đều không. C nhỏ, thật tướng Bát Nhã, tức là chứng Bát Nhã. Sau khi tu tập, đến lúc công viên quả mãn rồi, hành giả chứng được tướng chân thật của Bát Nhã. Tu chứng Bát Nhã có ba giai đoạn. Một, gia hạnh Bát Nhã, tăng gia công hạnh tu Bát Nhã, nghĩa là sau khi hạ thủ công phu tu tập, hành giả phải tăng gia công hạnh mới đặng trí huệ Bát Nhã. Hai, căn bản Bát Nhã, tức là thể tánh Bát Nhã, tuy sẵn có trong mọi chúng sanh nhưng phải nhờ có tu hành. Ba, hậu đắc Bát Nhã, tức là diệu dụng Bát Nhã, do hành giả sau khi chứng đặng căn bản Bát Nhã rồi mới được diệu dụng này. Ba la mật đa, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn Paramita có hai nghĩa. Một, đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia, trí huệ Bát Nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ mê muội tiền phược của phàm phu bên này qua đến bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là Bát Nhã ba la mật đa. Hai, cứu cánh viên mãn, hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ Ấn Độ, phàm làm việc gì khi đã hoàn toàn viên mãn thì gọi là ba la mật đa. Trí huệ Bát Nhã là loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn, nên gọi là Bát Nhã ba la mật đa. Tâm, chữ tâm có nhiều nghĩa. Một, tâm, quả tim, như tâm can tỳ phế thần. Hai, tâm, chứa nhóm và sanh khởi, như tập khởi tâm. Ba, tâm, chứa nhóm như tích tập tâm. Bốn, tâm, sanh diệt không gián đoạn, như đẳng vô gián tâm. Năm, tâm, nhớ nghĩ lo lường, như tư lương tâm. Sáu, tâm, rõ ràng phân biệt, như minh liễu phân biệt tâm. Bảy, vọng tâm, tâm hư vọng sanh diệt. Tám, chân tâm, tâm chân thật như bản thể chân tâm. Chín, tâm, toát yếu hay tinh yếu như chữ trọc tâm. Tóm lại, chữ tâm tùy ở mỗi vị trí mà có rất nhiều nghĩa khác nhau, nhưng chữ tâm ở trong đề mục kinh này thì nó dùng nghĩa tinh yếu, toát yếu hay trọng tâm mới là chính xác. Vì Phật nói kinh Đại Bát Nhã đến 600 quyển. Trải qua thời gian 22 năm, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm mới rồi kinh này, chỉ có 260 chữ là trọng tâm hoặc toát yếu hay tinh yếu của kinh Đại Bát Nhã, nên gọi Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Kinh, kinh điển hay giáo lý do Phật hoặc Bồ Tát nói ra. Chữ kinh có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có ba nghĩa như sau. Một, thường, không thay đổi, chân lý của Phật không thay đổi. Dù Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều nói chân lý như vậy. Hai, đường canh, đường chỉ xuôi trong tấm vải, nhờ sợi chỉ xuôi, sâu kết các sợi chỉ ngang để làm thành một tấm vải. Còn kinh là sự tổng hợp ghi chép các lời nói của Phật hoặc Thánh Hiền. 3. Hợp khế. Kinh Phật hợp với chân lý của vũ trụ và hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. Cũng một bộ kinh mà tùy theo trình độ của mỗi người, kẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ cao thấp không đồng, nhưng y theo kinh tu hành đều được khỏi khổ sanh tử luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có những đặc điểm như vậy nên gọi là khế kinh. Tóm lại, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là kinh toát yếu kinh Đại Bát Nhã. Nói về danh, tướng, thể, dụng của kinh này. Danh: tên kinh này dùng pháp Bát Nhã làm tên. Tướng: kinh này lấy Đại Thừa làm giáo tướng. Thể: kinh này lấy thật tướng làm thể. Dùng: kinh này lấy độ thoát khổ ách làm dùng. Tôn chỉ: kinh này lấy quán chiếu làm tôn chỉ. Tên của dịch giả: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Tam Tạng Pháp Sư: Tam Tạng là ba kho tàng, vì có công năng trùm chứa văn nghĩa của Phật Pháp nên gọi là tạng. Một, kinh tạng: chép những lời Phật dạy hay những lời của các vị Bồ Tát nói ra. Hai, luật tạng: chép những giới và luật của bảy chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa và ưu bà tắc, ưu bà di. Ba, luận tạng: chép những nghị luận chánh tà, phân biệt chân vọng của các vị Bồ Tát và chư tổ. Thầy giảng kinh thì gọi là pháp sư, thầy giảng luật thì gọi là luật sư, thầy giảng luận thì gọi là luận sư. Ngài Huyền Trang thông suốt cả ba tạng và giảng dạy cả kinh, luật, luận, nên gọi Ngài là Tam Tạng Pháp Sư, vì pháp sư thông suốt ba tạng. Huyền Trang: Ngài họ Trần, tên Dĩ, ở đất Yên Sư, tỉnh Lạc Dương. Ngài rất thông minh, xuất gia khi 13 tuổi, học đủ kinh điển. Đến năm Trinh Quán thứ ba, Ngài phát tâm qua Ấn Độ học Phật Pháp đến 15 năm, rất thông về Pháp Tướng Duy Thức Học. Ngài học được 657 bộ kinh. Đến năm Trinh Quán thứ 19, Ngài về Trung Hoa, vua Đường Thái Tôn rất mừng, thỉnh Ngài ở lại chùa Hoàng Phước dịch kinh. Ngài dịch được 75 bộ, cộng là 1.335 quyển. Ngài hưởng thọ được 75 tuổi. Vua Cao Tôn dựng tháp Ngài theo kiểu Ấn Độ tại chùa Từ Ân. Công đức của Ngài thật là vô tận. Xem bộ Huyền Trang do Võ Đình Cường soạn, Hương Đạo xuất bản. Kinh này có năm nhà dịch từ chữ Phạn ra chữ Trung Hoa, nhưng bản dịch của Ngài Huyền Trang truyền bá được thành hành hơn hết. Phần duyên khởi. Chánh văn: Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi đi sâu vào trí huệ Bát Nhã rồi, thấy năm uẩn đều không, Bát Nhã, nên không còn các khổ. Lược giải: đoạn thứ nhất nói Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã thấy các pháp đều không, Bát Nhã, nên không còn các khổ. Tất cả chúng sanh vì mê bản thể chân tâm thanh tịnh của mình nên vọng hiện ra có thế giới và chúng sanh. Cũng như người vì ngủ chiêm bao nên thấy có các cảnh vật. Chúng sanh chấp các cảnh vật đó là thật nên khởi ra tham sân si, tạo đủ các nghiệp rồi sanh tử luân hồi, chịu đủ điều khổ sở. Cũng như người đương chiêm bao vì chấp cảnh vật trong chiêm bao là thật nên sinh ra vui buồn đủ chuyện. Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã thấy rõ các pháp thế giới chúng sanh đều không, do vô minh vọng tưởng hiện ra nên Bồ Tát không còn bị các khổ bởi vô minh vọng tưởng. Cũng như người đã thức giấc chiêm bao thấy rõ các cảnh vật trong chiêm bao đều không có nên không còn bị khổ vui bởi cảnh chiêm bao. Tóm lại, chúng sanh vì chấp năm uẩn thật có nên mới chịu các khổ sở. Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã thấy năm uẩn đều không nên không còn bị các khổ. Giải danh từ. Quán tự tại Bồ Tát. Ngài Quyền Trang Pháp Sư dịch là Quán tự tại Bồ Tát, cựu dịch Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán tự tại có hai nghĩa: một, quán rõ các pháp đều do tâm biến hiện nên chứng được quả tự tại; hai, quán biết căn cơ của chúng sanh nên sự giáo hóa được tự tại. Bồ Tát, Trung Hoa dịch tác chữ Bồ Đề Tác Đoả. Bồ Đề dịch là giác, Tác Đoả dịch là hữu tình, nghĩa là chúng hữu tình đã được giác ngộ, có ba nghĩa: một, phần tự lợi tức là hữu tình giác, nghĩa là chúng hữu tình đã giác ngộ nhưng chưa được hoàn toàn như Phật, vì còn vi tế sở tri ngu nên giác mà còn hữu tình; hai, phần lợi tha tức là giác hữu tình, nghĩa là phần mình đã giác ngộ rồi giác ngộ cho chúng sanh; ba, phần tự lợi lời tha tức là tự giác giác tha, nghĩa là trên cầu đạo Phật để giác ngộ cho mình, dưới giáo hóa chúng sanh. Nghĩa thứ nhất tức là trí, nghĩa thứ hai tức là bi, nghĩa thứ ba cả bi và trí. Bồ Tát bi trí gồm đủ lý sự vô ngại nên gọi là Quán tự tại Bồ Tát. Đi sâu vào trí huệ Bát Nhã tức là Bồ Tát đã thâm nhập trí huệ Bát Nhã. Năm uẩn đều không. Hàng vị thừa phá cái chấp ngã nhưng còn chấp pháp, nghĩa là thấy không có ngã nhưng còn năm uẩn. Hàng đại thừa Bồ Tát thì ngã pháp đều phá, nghĩa là ngã đã không mà năm uẩn cũng không. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngài Quyền Trang dịch là hữu uẩn. Chữ uẩn là chứa nhóm, nghĩa là năm món này tích tụ chứa nhóm làm thân và làm tâm. Cựu dịch là ngũ ấm. Chữ ấm là che đậy, nghĩa là năm món này che đậy chân tâm thanh tịnh như mây che mặt nhật. Tóm lại, tất cả sự vật trong vũ trụ không ngoài thế giới và chúng sanh, thế giới chúng sanh không ngoài sắc, vật chất và tâm, tinh thần. Sắc tức là sắc uẩn, tâm tức là bốn uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Bởi thế nên nói năm uẩn đều không, tức là nói thế giới và chúng sanh hay tất cả sự vật trong vũ trụ đều không. Khổ. Các khổ vô biên, nhưng tóm lại có ba món khổ: khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Hay tám món khổ là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, ngũ ấm xí thành khổ, cầu bất đắc khổ. Xem Khổ Đế trong quyển Tứ Diệu Đế do Hương Đạo xuất bản.